Lúc 5 giờ 12 phút, máy giặt rừng giữa mẻ khăn trắng. Vệ Hoài Túc đang quỳ trước nắp lọc, còn tôi đứng trong bếp, nhìn số dư quỹ chung đã biến thành một hàng số 0. Điện thoại áp bên tai nóng hơn cả căn hộ bạch thạch cuối hè. Kha Mẫn Chi nói tiền gia hạn chưa đến, căn hộ đã ký cho người thuê mới, chúng tôi còn đúng 18 ngày để dọn. Căn hộ im đến mức tôi nghe rõ tiếng lồng giặt nhỏ nước xuống nền và hai chùm chìa khóa chạm nhau khi Hoài Túc đứng dậy. Anh hỏi tiền đã đi đâu? Tôi biết câu trả lời nằm trong chữ ký bảo lãnh của mình, nhưng lúc ấy tôi chỉ nói rằng ngân hàng vừa thu quỹ. Đó là sự thật, chỉ không phải toàn bộ sự thật. Tôi là Tống Giao Quỳnh. Hai ngày trước đó, tôi tan ca lúc 1 giờ rưỡi chiều, mang theo mùi hơi nước, bột giặt và ba chiếc khăn khách sạn bị loại vì sờn mét. Ở khu Bạch Thạch, nắng cuối hè ép những mái tôn phát ra tiếng lách tách. Tôi leo 5 tầng cầu thang, mở cửa bằng chùm chìa khóa có miếng nhựa xanh, rồi bắt gặp bình giữ nhiệt đỏ của mình nằm ngay ngắn trên bàn. Vệ Hoài Túc đã thay gioăng nắp bình. Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ, chữ Anh thẳng như vạch kiểm kê, nước ấm. Đừng uống lúc còn nóng. Chúng tôi cưới nhau được 8 tháng. Hai gia đình đều nói lý do giống nhau đến mức tôi từng tưởng họ đã bàn trước. Giao Quỳnh đáng tin, Hoài Túc cũng đáng tin. Hai người như vậy sống với nhau sẽ bền. Không ai nhắc đến yêu. Tôi cũng không hỏi. 28 tuổi, tôi đã quen với việc một quyết định tốt được nhận biết bằng số người thở phào sau khi nghe nó. Lịch của chúng tôi lệch nhau như hai cánh cửa chỉ gặp ở bản lề. Tôi làm trưởng ca sáng bộ phận giặt là khách sạn. 4 giờ 15 giờ nhà, 1 giờ chiều giao ca. Hoài Túc làm kiểm kê hàng từ chiều đến đêm, thường 2 giờ sáng mới về. Những ngày không tăng ca, chúng tôi có khoảng 40 phút cùng tỉnh táo. Tôi hâm cơm, anh kiểm tra đường ống máy giặt. Tôi vá túi áo đồng phục cho anh. Anh đổ nước ấm vào bình đỏ trước khi ngủ. Chúng tôi có một quỹ chung bằng 6 tháng tiền nhà và sinh hoạt. Tôi lập bảng, Hoài Túc chuyển tiền đúng ngày. Anh không hỏi từng khoản nhỏ vì bảo tôi nhớ số tốt hơn. Tôi nhận câu ấy như một lời khen, rồi âm thầm biến nó thành quyền quyết định.